Vấn đáp Di Ma Cật Kinh 91. Mục đích phẩm hương tích.
Quán nghĩa của sự hiểu của sự kiểm tra, ta thấy có hai phần. Một là nhằm giới thiệu cho đại chúng trong hải hội biết rằng ngoài thế giới quế độ còn có thế giới thuần tịnh độ trong pháp giới nhất chân. Cái thế giới của Đức Phật Thích Nhất là thuần là tịnh độ chứ không có quế, không có địa ngục ngạ quỷ và súc và súc sanh. Còn cái thế giới ta bà này nè, trong này là gọi là thế giới hàm thánh đồng tư, cho nên là vừa là trời vừa là người vừa là thánh tăng tu giác bồ tát phật cũng ở đây, mà địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng ở chung ở trong này, cho nên gọi là thế giới quế độ hàm thánh đồng tư. Còn cái thế giới của Phật Thích Nhất là thế giới chúng sanh này là thuần là tịnh độ. Nói vậy là tại sao? Nói Phật có lý do chính đáng chứ. Chứ ai mà thành Phật lại không muốn cái thế giới của mình là hoàn toàn là tỉnh? Ông Phật nào lại chịu gánh cái chúng sanh bầm phương mà can cường năng điều năng phục để rồi tạo ra được một ngạ quỷ xuất sanh chứ? Để cho nặng thế nặng sức người giáo hóa mà không được. Nhưng mà đây là nói như vậy cho nó có cái lý do chính đáng, để cho chúng sanh biết rằng cái thế giới mà gọi là giới độ nó có địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nó có người, nó có trời, nó có A-tu-la, gọi là lục đạo luân hồi ở trong cái thế giới giới độ đó. Vì là sáu cái hạnh người đó họ còn đầy nhảy vô minh, từ vô minh vi tế cho tới là vô minh thô trọng, thậm chí có những thứ vô minh cho bằng vô minh cứu cánh, vô minh cứu cánh vọng thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Có những thứ vô minh cứu cánh cực ác, nghĩa là cực ác về sắc, cực ác về đạo, cực ác về dâm, cực ác về vọng động ý nghĩa lên về ác khẩu, cực ác về tham sân si. Thì cái thứ vô minh đó là phải đọa được một đạo quỷ xuất sanh thôi. Người có những người như vậy, có những người mà có thể có những thứ vô minh như vậy, cho nên mới có địa ngục ngạ quỷ xuất sanh, mới có người có trời có A-tu-la. Còn cái lý do mà ở đất chúng sanh thuần tịnh đó là nó có cái lý do của nó. Cái lý do đó là trong kinh này nói đó nè, lý do đó là cái thế giới đó Bồ Tát không, thế giới đó Bồ Tát không, mà Bồ Tát không có nghĩa là luôn luôn là các Bồ Tát họ sử dụng, họ đâu có sử dụng được cả. Cái thế giới quế độ này thì nó có nhục nhãn nè, nó có thiên nhãn nè, nó có pháp nhãn nè. Còn cái thế giới chúng em Bồ Tát không à, mà Bồ Tát không nó thì tất nhiên là ta sử dụng toàn là tuệ nhãn. Mà sử dụng toàn là tuệ nhãn của Bồ Tát thì là con mắt tuệ thì nhìn dạng pháp có thấy rõ, nó dài không dạng pháp nguyên sinh nguyễn rồi, người ta đâu có tạo những cái nghiệp bất thiện. Mà không có tạo những bất thiện đó thì không có cái lý do để mà nó thành ra địa ngục ngạ quỷ rốt xuất sanh, cho nên cái nước là thường thanh tịnh là ở chỗ đó đấy chứ. Nó có cái lý do của nó chứ, lý do rất là chính đáng. Cái điều đó để nói lên cái gì? Không có phải nói cái chuyện cõi Phật hương tích mà chơi, không phải. Cái điều đó để nói lên với mọi người Phật tử rằng nếu mà chúng ta biết sử dụng cái trí tuệ của chúng ta trong đời sống hàng ngày, thì cái gia đình của chúng ta, xung quanh những người xung quanh ta và gia đình của chúng ta, cuộc sống của chúng ta sẽ không có các sự khổ nào. Cái ý là ý muốn dạy cái chỗ đó đó. Nếu mọi người đời sống bằng trí tuệ, chồng nói lẽ phải vợ chấp nhận, vợ nói lẽ phải chồng chấp nhận, con thưa lên cha mẹ cái điều đúng, cha mẹ biết cái đó là đúng chấp nhận, cha mẹ dạy con biết điều đó lẽ phải chấp nhận. Nếu mọi người trong gia đình mà sử dụng trí tuệ mà chấp nhận mà biết nghe lẽ phải như vậy, thì thử hỏi trong gia đình có ví dụ lớn chữ rồi chế giành bất nhà không? Đâu có nữa đó. Không có lý do để ra cái người mà đánh cái chữ rồi đập rồi phá rồi chế giành bất nhà. Bởi vì ta sử dụng trí tuệ cả mà. Do đó cho nên là nói rằng cái thế giới chúng hương là không có địa ngục nào nữa chúng sanh. Là tại vì ở thế giới đó là thuần là Bồ Tát, mà đã thuần Bồ Tát thì toàn là những người sử dụng trí tuệ cả. Chúng tôi cho đây là cái cách dạy tôi nó sâu sắc vô cùng vô tận, chứ tả cái nước chúng hương bên kia mà để mà chơi thì chẳng có nghĩa lý gì. Thật chẳng qua nó không nói cái chuyện là diễn tưởng giống như Phật diễn tưởng đó, mà nói cái đó để mà dạy ở đây nha. Rồi đến là cái kinh điển mà là gọi là đại thừa, là cái tư tưởng sâu xa như vậy đó. Nói như là viễn tổ có những tội hình thức mà thì thật là dạy ở đây. Cho nên bây giờ mà tôi nghe, tôi thấy nhất sách cũng như là giảng kinh mà tôi nghe nói cái chuyện khoa học viễn tổ là tôi mới buồn, không nói nổi. Mà mỗi lần tôi buồn là tôi biết là tôi sai rồi. À, phải là khách đang tức nghĩ mới được chứ. Mà nếu mà còn nghe thì còn buồn là mình còn nghĩ rồi. Chứ là phải trái tức nghĩ rồi. Cho nên nó khó lắm. Việc tu hành khó lắm, không phải dễ. Nghe nói sai không đồng ý cũng là một cái cách mình đã làm cho pháp môn hữu vị. Mình chưa thể nhận được pháp môn bất vị. Thành ra nói thì nói thẳng với đại chúng, với tất cả chúng ta, mình tu đây là mình là bồi dưỡng cái nhân thành Phật lên lên. Từ từ, chứ chưa có thành được đâu, đừng có hy vọng. Đừng có hy vọng quá mau hả? Chứ còn nói rằng là không hy vọng hẳn hoài là không được à. Phải có cái ý chí, mình đặt cái mục tiêu là mình mua được Bồ Đề thành Phật. Nhưng mà đừng có đòi hỏi mau, không có được đâu. Nói thẳng vậy à, các vị chịu rồi, thôi à. Chứ tôi không có bảo đảm các vị thành Phật mau được đâu nha. Bảo đảm sao để thành tàng hư thật tự giá trí mà quả thức nguyên do cánh chánh thùy. Cái việc của các vị làm là các vị biết mình còn sai nhiều hay là sai ít. Cái niệm động niệm của mình hàng ngày là mình xuyên coi ra cái động niệm nhiều hay là cái chánh niệm nhiều. Cái chánh niệm nhiều thì là mình mới đi tới Bồ Đề Niết Bàn được. Mà nếu động niệm nhiều hơn thì đòi hỏi Bồ Đề Niết Bàn thì ai cho, làm sao được. À, do đó mà tự mình suy biết là mình còn lâu mới khắc phục được cái vọng niệm, mới bồi dưỡng ra cái phần chánh niệm nó nhiều hơn. Và chừng nào mà nó nhiều tuyệt đối mà cái vọng niệm hoàn toàn thất bại, không còn gì hết, giống như cái ly nước mà chắc mà hoàn toàn bỏ cái cạn ra, thì lúc bây giờ các vị lắc cỡ nào đi nữa là càng lắc càng đẹp lung linh màu sắc thôi. Nhưng mà bây giờ đây mà nếu mà cái ly nước về đây mà của mình mà làm có tới phân nửa phân nửa cho ấy này rồi nó trông có phân nửa đi thôi. Cho nên nó động tới vậy là nó quậy lên là đục ngào hết rồi. Mà muốn thành Phật là y như cái ly nước này, phải lấn hoàn toàn xuống dưới đá ly hả? Rồi phải cắt chặn, gạn bỏ cái đá ly. Gạn bỏ đá ly rồi thì từ đó thì sao là các vị cứ mà cần cái ly mà lắc cỡ nào đi nữa là nước rồi hãy ngưng lại là vẫn cứ trong. Để vậy lắc thì lắc mà vẫn cứ trong. Mà ngưng lại thì nó trong liền, phẳng lặng liền. Còn chúng ta bây giờ việc tu hành của chúng ta giờ giống như là cái ly về đó mà để cho nó lớn ha. Lắm đó, rồi lắm chứ, quay. À, nó từ đừng ngờ, cái rồi nhưng mà mới thở ra hào hển mà trời cái rồi vừa lắm xuống. Lắm xuống cái rồi là sụp lên, lớn như vậy đó. Để ý như là cầm cái ly mà lắc nữa, rồi mà đòi cho nước trong thì không sao chứ. Lắc hoài, mà chẳng được chưa chắc ra. Cho nên tôi nói vậy là cũng là người bạn mới nói đó. Nhưng mà tôi lừa mạng tôi nói như vậy, mà vị nào mà tiếp thôi được tôi như vậy là các vị thấy là các vị phải tự khắc phục, nó có lợi. Chứ còn chẳng hơn là tôi cưới tôi nói là các vị tôi đang cưới thành Phật à, Phật nhất định là thành Phật. Bây giờ thì nếu mà các vị phần nào trong tôi còn phần nào đem tiền rồi cúng cho thầy sư Vũ Tận như thầy chú Nghĩa nữa là thành Phật mau lắm. Trời nói vậy là lợi cho tôi quá đi chứ. Nhưng mà nói như vậy là ý như là triển lãm đồ giả, bán hàng giả. Bán hàng giả mà lấy tiền thiệt là tội với quốc dân đồng bào cũng được. Chẳng phải là nghèo, lợi ích, ăn ít, mà bán hàng thiệt. Người mua có lợi mà mình cũng có lợi. Mình đóng góp cho cái chuyện sản xuất, cho xã hội, mà cái người mua người ta được, tiêu dùng mình nó tốt, thì có lợi. Còn bán hàng giả là tội lỗi vô cùng. Cho nên cái câu hành tàng hư thật tự giá trị, quả quốc dân do chánh chánh thùy. Cái chuyện mình làm là biết mà, mình đo cái tín niệm hay là cái tạp niệm ở trong người mình đó, hàng ngày mình suy nghĩ mình biết mà, cái bằng ngàn trong chuyển những bình sinh sự mà tỉnh lý phương nam lực sở như hàng ngày á, trong cái lúc mà vấn vẻ á, yên tĩnh á, mình chuyển điểm lại việc làm của mình, mình chuyển điểm lại tư tưởng của mình, coi hàng ngày á, cái tín niệm của mình nhiều, cái thanh tịnh nhiều hay là tạp tưởng nhiều và ô tưởng nhiều, vậy là đó mà mình biết rằng phước đức của mình, trí tuệ của mình và cái ngày thành Phật của mình còn gần hay xa. Chứ đừng hỏi ai hết, quả phước nhân do cách vấn quyền, vấn đề quả phước không cần hỏi ai hết, tự mình kiểm điểm trong lúc yên tĩnh mình biết, hành động của mình biết. Cho nên riêng về ta thì tôi nói vậy đó, nói nó cũng hơi chủ quan nhé. Thầy chủ quan nghĩa là suy bụng ta ra bụng người á, tôi là cố ý mà trong trí tử á, mà còn khó vô cùng trong cái vấn đề mà dạng lọc thì não cho mình. Tôi chấp nhận cái đời sống nghĩa là đơn giản và đơn độc đó, hạn chế giao thiệp, hạn chế kinh doanh, hạn chế bạn bè, hạn chế tất cả các thứ, nói chung là hạn chế rất nhiều. Nhưng mà còn chưa được bao nhiêu, thế thì là suy bụng ta mà ra bụng người là Phật tử thì làm ăn còn nhiều chuyện quá ha, làm nhiều chuyện quá mà ở thế gian mà không có dân nó có chức là cũng khó mà, rồi ở thế gian mà nếu mà nghèo thì cũng khó lắm, rồi đã nghèo đã khó rồi mà lớn lên là đến 50 tuổi là làm ông ngoại là bà ngoại, làm nội là bà nội, mà làm ngoại bà ngoại là một cái chuyện là không dễ dàng chút nào. Cho nên nó nhiều chuyện quá thì làm sao mà các vị tâm hồn mà dễ đứng lặng và là dễ thanh tịnh được chứ. Do cái chỗ đó mà tôi sinh ra như vậy, để mà tôi nói thật với các vị, cố gắng mà phấn đấu thôi để bồi dưỡng cái dân thành đạt, bồi dưỡng trí tuệ nó đang. Chứ theo tôi nghĩ á, nếu không phải là cái điều kiện xuất gia mà cái bằng tuyệt tốn trường căn á, thì cái ngày thành Phật là quyết định là không phải gần nữa, không bao dễ dàng đâu. Xuất gia mà phải tuyệt tốn truyền căn đó, nghĩa là dành dạng dân bên ngoài không hề tương quan chính mắt, và lực căn của mình là mấy cái sắc thân nam vị xuất hấp coi như không còn tác dụng. Thế thì lúc bây giờ đây của mình tự tha bất cách pháp giới nhất chân mình ở bên đó rồi, không còn xa xôi gì nữa cả. Cảnh giới của Đức Phật Thượng Tích chính là ở đây là tâm độ của Đức Phật Thượng Tích đấy. Đối với người mà tuyệt tốn truyền căn hả, thì thế giới Phật Thượng Tích là ở đây, ngay đây là thế giới Phật Thượng Tích, chúng tự tha bất cách. Bởi vì giác tâm bản lai tự túc từ bi hiển xả vô lượng tâm. Lúc bây giờ mà cái người mà tuyệt tốn truyền căn bất bích là các căn mà chấm bất cách, cái tốn ở bên ngoài, các sự vật hiện tượng bên ngoài, thì lúc bây giờ là đại từ đại bi đại hữu đại xã tứ vô lượng tâm của ta coi như là ta vận dụng mà xài ở trong đời sống, mà thực hiện ở trong đời sống, chừng đó mới dễ thôi, mới gần thành Phật được. Chứ còn chưa có chuyện tướng tiền căn thì phải nói rằng là phải bồi dưỡng cái nhân đó để lên cái nhân thành Phật, để từ từ mà lên, chứ đừng có muốn vội mau không được đâu. Thế thì là giới thiệu cho mọi người về cái pháp giới nhất chân. Tuy nhiên vẫn không ngoài tâm lý tận quế do người thế giới xuống hơn thuần tịnh, vì thế giới không có sao tạp cái nhìn của nhục nhãn vốn nhiều tội cấu của phàm phu. Thế giới đó được nhìn qua tuệ nhãn của thuần là Bồ Tát. Đây, tôi biết cái này là một cái đầu tư đầu óc dữ lắm ở trong này. Mà nếu mà đại chúng mà để ý mà đọc thì tôi nghĩ rằng là nó có cái điều kiện giúp cho các vị nhận thức kinh điển tốt đó. Mà nếu các vị mà chịu khó mua đem về mà không đọc thì kể như là giống như cho tiền tôi cũng cảm ơn chứ sao. Các vị lại ít nguyện lợi cho. Mà tôi thì cũng nói đúng là cũng không có được cái lợi gì nữa. Mục đích của tôi không phải chỉ lấy tiền thì sao đó. Mục đích của tôi là muốn truyền đạt cái chánh pháp để cho người chúng ta là đệ tử Phật tu hành mà. Cho nên là nhất như vậy là đầu óc dữ lắm. xài dữ lắm đó,